Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 15 tháng 9 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 13. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Chúng ta cùng nhau học Thái Thượng Cảm Ứng Thiền. Đoạn mở đầu nói: họa phước không cửa vào, do người tự cảm đến. Việc báo ứng thiện ác như bóng luôn theo hình. Chữ báo này, chỉ khi nào nhân duyên đầy đủ, quả báo mới hiện tiền. Vậy thì vận mệnh cả đời chúng ta như thế nào? Là vận mệnh tốt hay mệnh không tốt? Nếu như mệnh không tốt, vậy thì bây giờ phải sửa như thế nào? Cho nên tu hành, học quý ở chỗ tự biết. Chúng ta phải tự biết mình. Sớm ngày sửa. Sớm ngày sửa, mệnh có thể trở thành tốt. Nếu như nói ngày mai rồi sửa, ngày mai lại ngày mai, ngày mai đâu nhiều thế? Có thể nghĩ ngày mai hãy sửa, nhưng hôm nay vô thường đã tới. Trên đường đến suối vàng, không phân biệt già trẻ. Không phải nói người già mới chết. Thật sự, khi thọ mạng con người tới, quả báo hiện tiền. Lúc này, bạn có nhiều tiền hơn đi nữa cũng không mua được thọ mạng. Cho nên, thường niệm vô thường, thận trọng không được phóng dật. Nhớ tới sanh tử vô thường, con người sẽ tích cực, tinh tấn. Bản thân tôi không tinh tấn thì không được. Bởi vì vào tháng 10 năm 2004, tôi có cơ hội tới Hồng Kông chia sẻ đệ tử quy. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông có quay video. Đĩa giảng này được gửi tới Úc cho sư trưởng xem. Kết quả sư trưởng vừa nhìn thấy tôi liền nói: người này có tướng đoản mệnh, cho nên học quý chỗ tự biết. Tôi tự mình biết mình. Bản thân tôi là người đoản mệnh. Sư phụ từ bi biết được người học trò như tôi đoản mệnh, mau chóng khẳng định, khích lệ tôi phải chủ động đi hoằng pháp lợi sanh. Cho nên, tôi đã sống thêm được nhiều năm. Điều này là thật, không hề giả. Tôi nhớ vào năm tôi khoảng 30 tuổi, cả người hình như không có chút sức lực nào. Lái xe trên đường cao tốc mà ngủ gật. Thật đó. Lái xe trên đường cao tốc có ai muốn ngủ không? Đó gọi là không thiết sống nữa. Tôi cũng rất tận lực, rất dụng công nhắc nhở chính mình đừng ngủ nữa, nhưng vẫn ngủ gật. Tôi nhớ khi đó chở mẹ đi tìm chị tôi, mẹ ngồi bên cạnh tôi. Sau đó nhìn sang, ồ, hình như có gì đó không ổn. Liền vỗ vỗ tôi, có phải con ngủ gật không? Tôi nói, hình như con ngủ gật. Cho nên con người thật sự có vận mệnh. Đời này chỉ có thể sống tới 29 tuổi. Nếu như không mau chóng tu thiện, tới lúc 29 tuổi thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Từ chỗ này, chúng ta thể hội được sư công Lý Bỉnh Nam. Lúc đó, nhìn thấy học trò của mình có người có tướng đoản mệnh, mau chóng dạy người đó phát đại tâm, hoằng pháp lợi sanh. Vậy chúng ta tự mình bình tĩnh xem lại. Tôi thấy đồng tu ở Malaysia tương đối có phước báo. Theo sự quan sát của tôi, đồng tu ở đại lục hơn một nửa đều có tướng đoản mệnh. Chúng ta là bạn bè đồng tu, không nói lời khách sáo nữa, phải nói lời thật. Nhưng từ góc độ Phật Pháp mà nói, cảnh duyên không tốt xấu. Người giác ngộ, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Biết được phước báo của chính mình không đủ, đoản mệnh mới dũng mãnh tinh tấn, mới ý thức có nguy cơ. Cho nên tôi nói với rất nhiều đồng tu, nếu như tôi không tinh tấn, không nỗ lực hoằng pháp lợi sanh, mọi người có thể nhắc nhở tôi. Mọi người không nhắc nhở thì tôi sẽ mất mạng. Cho nên bản thân tôi biết, chỉ cần tôi không hoằng pháp lợi sanh, nhất định sẽ mất mạng. Cho nên mọi người phải giúp đỡ tôi. Khi nhìn thấy tôi lười biếng, phải mau chóng nhắc nhở thúc giục tôi. Cho nên, việc báo ứng thiện ác. Chữ báo này là tùy thời điểm nhân duyên chín muồi, đều có thể báo. Chúng ta cùng nhau học qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Những lời dạy bảo đó đều là lời dặn dò vô cùng khẩn thiết. Hộ niệm chúng ta. Chỉ cần hơi thở vẫn chưa dứt, dù tội ác nặng đến đâu, thì vẫn có thể sám hối. Trước đây có người cả đời tạo ác, đến khi lâm chung mới tỉnh ngộ, ăn năn khởi lên một niệm thiện, liền được an lành qua đời. Ồ, sức mạnh sớm ngày sửa lỗi này không thể nghĩ bàn. Giống như hang tối ngàn năm, vừa thắp lên một ngọn đèn thì bóng tối ngàn năm liền tan biến. Một người có thể xoay chuyển vận mệnh hay không, có quan hệ rất lớn đến chuyện họ có tôn trọng, có trân trọng lời dạy bảo của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền xưa, có trân trọng lời dạy bảo của sư trưởng hay không. Sư trưởng biểu diễn cho chúng ta rất thấu triệt. Không có thọ mạng, không có phước báo, nhưng mà hiếu học, tôn sư trọng đạo. Lời dạy bảo của ba vị thầy, sư trưởng không dám quên, y giáo phụng hành. Cả đời sư trưởng có thể tu được vô lượng thọ, có thể tu được phước báo tự tại. Vậy thì chúng ta thấy sự thị hiện của sư trưởng. Chúng ta phải trân trọng nhân duyên này. Nên đề khởi thái độ sư trưởng có thể làm được. Mình cũng có thể làm được. Nếu như sư trưởng làm thấu triệt như vậy cho chúng ta thấy, sau khi chúng ta xem xong, ý niệm trong đầu vẫn là chỉ có sư trưởng làm được, mình không làm được. Vậy thì đó là chà đạp sự khổ đau biểu diễn của sư trưởng dành cho chúng ta. Cho nên câu cuối cùng trong Đệ Tử Quy rất quan trọng. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Chúng ta thấy người tốt nên sửa mình, thấy người tốt suy nghĩ vẫn là họ làm được, mình không làm được. Đây là phân biệt chấp trước. Đây là không tin tưởng chính mình. Một người muốn thay đổi vận mệnh, cho tới đời này muốn thành tựu, phải xây dựng trên nền tảng tín tâm. Vậy thì trước tiên phải tin tưởng chính mình. Cũng phải tin sâu lời dạy bảo của Phật Bồ Tát và sư phụ. Cho nên trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói, mau chóng sửa lỗi, sức mạnh đó không thể nghĩ bàn. Nhưng mà một khi hơi thở không còn, hơi thở tiếp theo không còn nữa, muốn sửa cũng không còn kịp. Lúc này hối hận cũng không còn cách nào, than trời trách đất cũng không còn cách nào. Trên dương gian phải chịu tiếng xấu trăm ngàn năm, tội ác một đời này lưu lại tiếng xấu. Dưới cõi âm thì bị trầm luân trăm ngàn kiếp trong địa ngục. Trầm luân trong quả báo ba đường ác. Gặp được Phật Pháp, cuối cùng lại trầm luân ba đường ác. Vậy thì chuyện này thật đáng tiếc, thật oan uổng. Có thể chúng ta cảm giác rằng tôi đang hành thiện, chắc là không tới nỗi như vậy chứ. Thực ra, không phải bản thân nghĩ tôi có phải là người tốt hay không. Không phải dùng tiêu chuẩn của chính mình, phải đối chiếu tiêu chuẩn của kinh điển mới đúng. Thời nhà Tống, có một người đọc sách tên là Phù Trọng Tính. Ông thích làm việc thiện, ưa thích bố thí. Kết quả là năm 35 tuổi bị bệnh qua đời. Đi tới cõi âm. Những người từng được ông giúp đỡ nhìn thấy ông rất kinh ngạc, nói: "Ân công, sao hiện tại ngài lại tới âm tào địa phủ này vậy?" Họ thỉnh giáo Minh Quang bên cạnh. Minh Quang là quan viên của cõi âm. Ông ấy rất ưa thích bố thí. Tại sao mới 35 tuổi đã tới cõi âm vậy? Kết quả, vị Minh Quang này nói rằng: "Vị phù tiên sinh này vốn là mệnh đói rét, rất nghèo cùng. Nhưng bởi vì ưa thích bố thí, đời này có thể tay trắng làm nên, tích lũy phước báo. Nhưng mà ông ta có hai thói quen không tốt. Thứ nhất là không thắp nhang. Thứ hai là ngủ dậy quá muộn." Những người này nghe xong rất kinh ngạc. Hai chuyện nhỏ này sao? Minh Quang nói tiếp: "Vốn ông ta có thể sống tới 59 tuổi, hiện tại chỉ có thể sống tới 35 tuổi. Bởi vì hai chuyện này đã tổn hại phước báo và thọ mạng của ông ta." Chuyện này chúng ta phải bình tĩnh phân tích tỉ mỉ. Từ chuyện nhỏ có thể nhìn thấy tâm của một người. Hết thảy phước điền chẳng rời tất lòng. Nếu như tâm địa ở một phương diện nào đó sai lầm, lại khiến người khác nhìn thấy mình có vẻ là người tốt, vậy thì đó là giả nhân giả nghĩa. Tâm địa thật sự thiện thì hết thảy hành vi đều thiện. Chúng ta tu hành rất sợ rơi vào giả nhân giả nghĩa. Người xưa học vì mình, người nay học vì người. Con người hiện nay học tập là để cho người khác thấy, để cho đẹp mà thôi, chứ không phải để âm thầm gột rửa từ nơi vi tế trong tâm địa. Không đốt nhang, trong lòng không có tổ tiên, không có thiên địa quỷ thần. Hiếu kính này chưa đủ. Thức dậy muộn, Chúng ta thường nói, no ấm thì nghĩ chuyện dâm dục. Một người sau khi thức dậy muộn, tà tư tà niệm của họ sẽ rất nhiều. Cho nên, tâm ý xấu ác sẽ rất nặng. Du tỉnh ý công là người đọc sách, học vấn hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Ông ấy tu cả đời, đến tuổi trung niên, nghèo cùng khốn khó, còn không biết vấn đề của mình ở chỗ nào. Thần bếp nói với ông, tâm ý xấu ác quá nặng, chỉ biết chạy theo hư danh. Tâm ý xấu ác nhiều, tham sân si mạn nghi đều là ý ác. Hôm nay đối diện với sếp, dân, được. Bề ngoài có vẻ rất cung kính, nhưng sau lưng thì lười biếng. Thậm chí còn mắng sếp của mình. Làm như vậy tổn hại âm đức rất lớn. Chúng ta học Liễu Phàm Tứ Huấn biết được phụng sự cấp trên như thờ kính trời đất. Đây là châm ngôn của người xưa. Chỗ này có liên quan rất lớn tới âm đức. Sao mọi người không chút phản ứng gì vậy? Chúng ta có phải cần học lại Liễu Phàm Tứ Huấn một lần nữa không? Ồ, mọi người cũng không có phản ứng. Không cảm thấy vậy đúng không? Chúng ta đều học qua rồi. Học qua rồi, bạn xem. Dường như đã mấy đời vậy. Hình như lúc tôi đọc, mọi người giống như lần đầu nghe thấy vậy. Học tập thì mỗi câu phải lãnh hội vào trong tâm. Nhớ kỹ không quên. Nếu không, chỉ là lưu lại ấn tượng, đời này rất khó nhận được lợi ích. Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, lãnh đạo không đúng là chuyện của họ. Bản thân chúng ta không giữ luân thường, đó là bản thân chúng ta tạo nghiệp. Chúng ta thật sự giữ bổn phận, tự có phước tuệ song tu. Ai có thể chướng ngại được chúng ta? Đạo lý này phải nghĩ thông thì sẽ không oán trời trách người nữa. Đức hạnh thật sự ở chỗ nào? Cha mẹ không tốt, mình vẫn là người con hiếu. Giáo viên không tốt, mình vẫn là học trò ngoan của Thánh Hiền. Lãnh đạo không tốt, mình vẫn là trung thần tận trung làm tròn bổn phận. Vậy mới thấy được chỗ đáng quý. Bạn nói, lãnh đạo phải tốt, cha mẹ phải tốt, tôi mới có thể tốt. Đó gọi là phân biệt chấp trước, gọi là chọn cảnh giới, không liên quan chút nào tới tu hành. Đó là sanh ra tham cầu trong thuận cảnh phước báo. Người, vật, việc tôi ưa thích thì tôi mới chấp nhận. Đó không gọi là tham cầu thì gọi là gì? Thuận cảnh không dễ tu. Một khi thuận rồi, thích người này, thích chuyện này, không chấp nhận người kia, không chấp nhận chuyện kia. Thuận cảnh đào thải người. Bản thân chúng ta không hay không biết, tâm tánh sanh ra chấp trước. Nếu như chúng ta không thật bình tĩnh quán chiếu, thì không thể phát hiện được. Cho nên, thần bếp nhắc nhở Du Công, bị tập khí như vậy sai khiến mà không hề hay biết, nên không biết vấn đề của mình ở chỗ nào. Cho nên, vừa rồi chúng ta nhắc tới, đây cũng là câu chuyện trong Dựng Biên. Vị Phù Trọng Tín này cả đời cũng ưa thích bố thí, nhưng mà trong cuộc sống lại phóng túng bản thân, đều đang tổn phước mà chính mình không biết. Cho nên những người từng nhận sự giúp đỡ của ông biết được chuyện này vô cùng cảnh giác. Người ưa thích bố thí như vậy chỉ vì không chú trọng một số hành trì trong cuộc sống, tổn hại thọ mạng. chỉ còn sống tới 35 tuổi, vậy thì chúng ta làm sao dám tùy tiện phóng túng tập khí và dục vọng của chính mình? Những đạo lý, câu chuyện này, chúng ta phải đọc nhiều, xem nhiều. Nếu không tới lúc đó, cảm giác chính mình tu khá tốt, kết quả, quả báo lại không tốt, tới lúc đó mắng Phật Bồ Tát, mắng Thánh Hiền xưa, vậy thì tội chồng thêm tội. Chân lý này tuyệt đối là chân lý, chúng ta không thể hoài nghi. Cho nên Tổ tiên nhắc nhở chúng ta, bất kỳ kết quả không tốt, không như ý muốn, đều phải quay về thái độ làm không được thì phải xét lại chính mình mới được. Được. Mà chúng ta thấy quả báo của thế gian cũng phải hiểu được. Quả báo này là thông ba đời. Từng có một vị đồng tu thảo luận với tôi về một số tình huống xảy ra. Người này rất thiện lương. Tại sao cuộc đời lại không thuận lợi như vậy? Thực ra lúc đang hỏi câu hỏi này, đương sự chúng ta có đang hoài nghi nhân quả báo ứng không? Mọi người học Phật mấy năm nay nhìn thấy một số hiện tượng, có từng cảm thấy đau đầu không? Có từng hoài nghi không? Tại sao lại như vậy? Cho nên, hiểu rõ đạo lý rất quan trọng. Lý đắc thì tâm mới có thể an, nếu không gặp phải rất nhiều chuyện tự mình phiền não. Cho nên, nhân quả thông ba đời. Đời thứ nhất là hiện báo, tức là đời này quả báo hiện tiền. Bất kể là thiện hay ác, họ rất tích cực hành thiện, đời này liền xoay chuyển vận mệnh. Đời này họ phóng túng dục vọng, có thể ác báo của họ rất nhanh liền hiện tiền. Chúng ta nhìn thấy một con số, nước Anh làm công tác thống kê. Ca sĩ nhạc rock và ca sĩ được yêu thích, tỷ lệ tử vong so với người cùng tuổi cao gấp 2 lần. Ca sĩ châu Âu trung bình qua đời ở tuổi 42. Ngoài chuyện trong cuộc sống, họ không tiết kiệm. Thực ra, còn có một điểm quan trọng hơn. Những bài nhạc họ hát nhiễu loạn phong khí của toàn xã hội, làm lòng người sa sút, gây ra tội ác lớn. Cho nên Khổng Tử nói, kẻ nào khởi xướng thói ác thì con cháu sẽ tuyệt hậu. Họ tạo nên ảnh hưởng vô cùng không tốt. Phước báo này tổn hại rất lớn, hiện báo cho chúng ta thấy. Bạn xem, nhiều nhân vật chính trị lúc nắm quyền tham ô hối lộ, không bao lâu bị pháp luật chế tài. Đây gọi là lộng quyền một thời, thê lương vạn cổ. Cho nên hiện báo còn có sanh báo. Tức là đời sau, quả báo hiện tiền. Là đời thứ hai. Đời thứ ba gọi là hậu báo. Tức là đến đời thứ ba mới báo. Từ chân tướng sự thật này, chúng ta lại quan sát. Nếu như có người tạo ác, kết quả phước báo của họ hiện tại rất tốt. Đó là bởi vì phước dư đời trước của họ vẫn còn. Sau khi báo hết, ác nghiệp của họ liền hiện tiền. Cho nên tục ngữ có câu không phải không báo, mà thời giờ chưa đến. Nhưng mà có một số người tâm thiện hành thiện, đức hạnh rất tốt. Nhưng mà vì sao bản thân họ, thậm chí là gia đình họ, gặp rất nhiều tai họa? Đó là bởi vì đời trước dư báo, ác báo của họ vẫn chưa báo hết. Chỉ cần họ chịu tiếp tục hành thiện, đợi đến khi dư báo này báo hết, phước báo liền có thể hiện tiền. Đây gọi là quả thiện có thể viên mãn rồi, quả thiện có thể viên thành rồi. Cho nên bất kể chúng ta đối mặt với cảnh giới nào, đều phải kiên định tín tâm. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đức Phật nói với chúng ta đạo lý này, chúng ta hiểu được, không thể chỉ nhìn trước mắt, phải nhìn cho rốt ráo, nhìn ba đời, mới có thể thấu suốt nguyên lý nhân quả báo ứng. Cho nên, sau khi hiểu được quả báo ba đời, đối với chính mình mà nói, đời này, cho dù gặp phải nghịch cảnh ác duyên như thế nào, chúng ta đều không oán hận. Đó là do bản thân chúng ta chiêu cảm tới, hiểu rõ đạo lý, tâm bình, khí hòa. Đức Phật nói, muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Chúng ta là người học Phật, nhất định phải cười được. Dấu phẩy, người thật sự học. Tại sao vậy? Bởi vì người thật sự học, họ hiểu được chân tướng. Cuộc đời này không có chuyện nào là chuyện xấu. Đúng không? Bạn nói ác báo tới rồi. Ác báo không phải là trả nợ sao? Trả nợ có tốt không? Tôi không chịu trả đó. Đó gọi là chơi xấu. Càng trả nợ, càng nhẹ nhàng, tiêu trừ nghiệp trước, không nợ, thân nhẹ nhàng. Vậy thì không có chuyện xấu. Tất cả mọi chuyện đều là chuyện tốt. Làm gì có chuyện cười không nổi? Cho nên lúc này, bất kể đối mặt với khảo nghiệm như thế nào, thiện tâm, thiện hạnh của chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Vẫn tận tâm tận lực tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện. Như vậy mới đúng. Sau cùng, nhất định sẽ có phước báo. Mà sau khi chúng ta hiểu được nhân quả ba đời, ngoài việc giáo dục rất tốt cho bản thân, không oán trời, không trách người, dũng mãnh tinh tấn hành thiện, đối mặt với người thế gian, chúng ta sẽ càng tích cực tuyên giảng văn hóa truyền thống, đặc biệt là tuyên giảng giáo dục nhân quả cho mọi người. Thông thường chúng ta nói người khổ nạn. Người khổ nạn này không thể chỉ nhìn trước mắt. Ấn tượng thông thường là những người không có ăn, không có mặc đó thật đáng thương. Đó là trước mắt đáng thương mà thôi. Người đáng thương hơn là ai? Rất có thể là người làm tổng thống. Đúng không? Làm quan lớn. Họ có đáng thương hay không? Họ rất đáng thương. Bạn nói những ca sĩ đó, ồ, bên dưới có mấy ngàn người vỗ tay cho họ. Chi ra nhiều tiền như vậy tới nghe họ hát. Có lúc còn xếp hàng cả đêm. Bạn nói xem, phước báo của họ lớn không? Phước báo của họ lớn như vậy, nhưng họ lại không trân trọng phước báo này để làm lợi ích mọi người, ngược lại khiến mọi người đọa lạc. Vậy thì nghiệp tạo ra có thể sẽ trầm luân trăm ngàn kiếp tới địa ngục, không thể ra ngoài. Họ là người đáng thương. Cho nên, lần này tổ chức khóa học ở Đài Loan cũng có người trong giới nghệ thuật tới, mang lại lợi ích rất lớn cho họ, là bước ngoặt rất quan trọng trong sanh mạng của họ. Cho nên đều do gặp duyên khác nhau mà thôi. Vậy duyên phận của chúng ta muộn, trưởng thành mới gặp được, bị thương rất nhiều nơi, rách đầu chảy máu, tạo không ít nghiệp. Cho nên thứ hai, tôi nhìn thấy những em nhỏ tới học, vui mừng tới mức rơi nước mắt. Các em còn nhỏ như vậy đã được học giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Hơn nữa, những em nhỏ đó đều rất lễ phép, cung kính cúi người chào chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất an ủi. Không thể để đời sau vẫn giống như chúng ta, làm sai nhiều chuyện như vậy, phải thành tựu cho chúng. Như vậy mới là phong phạm của trưởng bối. Tôi thấy chưa tới 7:30 mà đã có không ít người tới. Tôi nói, sao mọi người tới sớm vậy? Các vị phụ huynh trả lời, nóng lòng, không chờ được. Ồ, bạn xem giáo dục luân lý đạo đức nhân quả hiện nay, đây là điều mà lòng người hướng tới. Cho nên chúng ta cảm thấy rất hoan hỷ, có thể làm công việc Hoằng Dương Văn Hóa Trung Hoa. Làm rất có ý nghĩa. Hơn nữa, còn có thể kéo dài tuổi thọ, tạo phước. Kéo dài tuổi thọ đối với tôi rất quan trọng. Tốt, cho nên chúng ta cảm kích sự che chở của tổ tiên, cảm ơn sự tin tưởng của sư trưởng. Chúng ta cố gắng làm tốt mọi chuyện. Cảm ơn mọi người. Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.